Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này là bài pháp đầu tiên của khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện, từ ngày 10 Tây cho tới 20 Tây. Sáng hôm nay sư có nói cái phần hướng dẫn cho các vị thiền sinh mới tập, mà không biết quý vị có gì hỏi về vấn đề đó không? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị mới tới chắc buồn ngủ quá, chắc cũng nghe gì đâu. Sư ngồi đây là cái như quý vị thật ngồi đây cái kia của quý vị cứ nói là có con đây. Ừ, cái này không tay
sức vô lại
chắc được rồi. Không hỏi gì trời ha. À hỏi đi.
Dạ thưa sư, khi con ngồi á thì con thấy trong người con giống như nó bốc hỏa.
Bốc hỏa.
Dạ. Rồi lúc đó thì
có bình xịt lửa ở bên cạnh.
Dạ. Nó nóng như lắm, nó ra mồ hôi.
Ra mồ hôi. Dạ. Thường thường thì đây là những cái cảm giác mà mình ghi nhận đó trong khi mà mình ngồi thiền đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó nóng quá thì bây giờ cô, ví dụ nó cô trùng khăn thì vậy, bỏ khăn ra ha. Bây giờ ra mình nhắc mình đó, cái nóng này là hiện tượng tự nhiên ở trong thân của mình, có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Nóng là do cái yếu tố lửa nó mạnh quá. Rồi đó, cái thứ nhất nó mạnh, mà cái thứ hai nữa là trong khi mình ngồi yên, bất cứ cái cảm giác nào mặc dù nó không có gì hết trơn nhưng mà tâm mình yên quá tự nhiên nó rõ rồi. Sau này mấy cái này là mình tu tập mình mới hiểu. Vì vậy mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, xem nó hiện tượng tự nhiên, nhắc nhở rồi chấp nhận nó rồi duy trì niệm có vậy thôi. Nhất là qua cái tâm khó chịu, khi nó nóng thì mình bực lắm ha. Mà nếu mà nó nóng một thời gian mà nóng mà chịu rồi thì tôi đứng dậy đi ra ngoài hay là làm sao để cho nó dịu bớt, hiểu chưa? Nó bây giờ đó, khi mà cái cơn nóng nó trở lên đó, nhắc nhở mình đây là chuyện tự nhiên mà trong thân mình nó vậy mà làm sao mình không đổi nó được. Có người nóng, có người thì rung dựng, có người thì châm chích. Mấy cái này là những cái mạch máu trong người đó. Bình thường mình nó có mà điều mình không thấy ha. Bây giờ cái thiết việc thứ nhất cô phải nhớ là nhắc nó là hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ mình quan sát cái tâm mình đang khó chịu này, phải không? Nó bực cái lắm. Rồi tâm quá khó chịu, nó khó chịu quá chịu nổi thôi đứng dậy đi ra ngoài cho nó dịu xuống.
Nhà thứ sư lúc đó con không có theo
được. Thì cũng chắc chắn rồi. Vì vậy cái việc đầu tiên mà mình phải làm là mình phải tách ra cái phiền não này. Mình không đi theo được hơi thở là tại vì tâm mình nó bực lắm, nó cứ ngó cái này không à, nó ngó trong cái nóng không à, nó không có để ý cái khác nữa.
Như vậy là lúc đó con phải theo hơi thở trở lại
không? Sư nãy rồi sư nói mà không hiểu. Cái thứ nhất đừng có để ý tới hơi thở nữa, mà nhắc nhở mình nóng này là một hiện tượng tự nhiên này, vậy là mình phải nhập tâm vô trước ha, để nó đừng có đối kháng. Nếu mà tự nhiên rồi thì nó đâu có đối kháng nữa. Ví dụ mình thấy ở ngoài trời mùa này thì nó lạnh, mình chấp nhận nó như là một cái hiện tượng tự nhiên, phải không? Khi mình nói là hiện tượng tự nhiên thì mình nếu lạnh thì mình lấy áo mặc thôi ạ. Bây giờ trong này nó hiện tượng tự nhiên thì là nó phải nóng vậy thôi. Cái thứ nhất nhắc nhở mình gì, được quan sát cái tâm khó chịu, đừng có để ý tới cái nóng, quan sát tâm khó chịu nó dịu chưa. Nếu dịu cũng được thì thôi mình đứng dậy. Rồi lần tới đó, ví dụ chẳng hạn nếu nó nóng quá mà mình đứng dậy mình thấy nhẹ nhàng thì mình, ví dụ chẳng hạn mình ra ngồi chỗ nào nó thoáng hơi thì vậy là phải cơ thể mình nó đặc biệt mà, hiểu chưa? Vì vậy đừng cái mà cái khó khăn đó là mình phản ứng dữ quá thì bé xé ra to. Nóng quá trời ơi sao bực quá đó. Vì vậy tâm mới nhắc mình đó, cái đầu việc đầu tiên mình đứng khi làm cái gì là nhắc mình cái này là tự nhiên, tại vì cái nóng này nó tự nhiên nó tới trong cơ thể của mình, có ai nóng đâu mà mình nóng mà như vậy, cơ thể mình nó đặc biệt là như vậy. Rồi đó, mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên, bây giờ tâm rất là khó chịu, quan sát tâm khó chịu, nếu mà khó chịu rồi thì thôi đứng dậy ha, đi ra mà cho mát hay là kiếm cái chỗ nào thoát nữa. Chi nữa không? Nhớ một Phật của mẹ.
Dạ thưa sư, từ sáng sư có giảng là mình theo dõi cho hơi thở.
Dạ.
Sau 15 phút thì thêm cái đề mục.
Dạ.
Thì cái chỗ này cũng muốn rõ là mình thêm rồi đề mục là mình giữ hai đề mục một lúc hay là mình giữ từng là đề mục một?
Dạ, hai đề mục một lúc. Đó, cái mục đích của mình là làm sao mà ngồi yên và thấy rất nhiều đề mục. Khi mà tâm mình chánh niệm thì tự động nó thấy đề mục này nè. Ví dụ sẽ lấy một cái hình ảnh một cái dễ hiểu là anh thấy là các địa mục này, năm địa mục này nó ở đây, có vậy không? Thì thay vì anh chạy vô từ cái, một cái tâm anh nó phải nằm chỗ này, và nó thấy được hết cả năm cái. Còn nếu mình chạy vô từ cái, một cái phương pháp thực tập nó trật rồi, nó chú tâm rồi. Bây giờ ra ví dụ như đây, bây giờ mình ở trong hơi thở, mục đích ở trong hơi thở chỉ để giữ cái tâm mình nó lắng xuống hơi đã. Cái kỹ thuật tập là vậy, lắng xuống xong rồi bây giờ đó mình mở ra mình coi thử là mình có nghe cái gì nữa không nè. Ví dụ như hơi ngoài hơi thở này ra là mình có nghe tiếng động không? Có tiếng động, hơi thở tiếng động cho nó quen. Đó, nếu như mà anh mà quan sát cái tiếng động, anh sẽ thấy trong chùa này nó kêu túc tích túc tắc là đồng hồ nhiều lắm. Rồi mấy nóng mấy lạnh nữa nè. Biết bao nhiêu tiếng động nó tới. Thì thường thường là mình không để ý. Vì vậy cái phương pháp này đó người ta nói chỉ cho mình đó, tại vì sao mà mình làm như vậy, tại sao mình không ở trong hơi thở mà mình đi kiếm cái tìm như vậy. Bởi vì khi mà anh ở trong hơi thở là anh chỉ ở trong đối tượng mà thôi, anh không quan sát cái tâm anh được. Ví dụ như mình nói này, bây giờ tôi cầm cái kiến lên, suy nhìn cái kiến, suy nhận ra cái kiến là cái gì, thấy không? Ví dụ cho đây là cái kiến đông mà đeo để mà đọc chữ chẳng hạn. Như vậy thì nó phải có một cái gọi là đối tượng, rồi một cái tâm nó nhận biết cái này. Nó tới hai cái luôn, đối tượng và tâm nhận biết, luôn luôn là vậy hết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói hồi nãy, cô nói rằng là cô ngồi thiền cô thấy cái nóng, như vậy cái nóng là đối tượng này, rồi cái tâm nó nhận biết cái đối tượng này. Thường thường á, mình tập á, mình ít để ý tới tâm lắm mà mình để ý tới đối tượng không à. Ai hỏi mình tập cái gì, tôi tập về thở, tôi tập về phòng xe, hoặc giả là tôi lấy cái đau làm đối tượng này vậy. Mới đó là mình nói một phần một thôi. Còn cái phương pháp này nó chỉ còn cái phần thứ hai nữa là cái tâm. Nếu trong khi mình ngồi như vậy mà mình tâm mình lơ mơ, mình đi chỗ này chỗ kia, sao mình thấy được hơi thở của mình được? Có vậy không? Vì vậy khi mà bạn quan sát và bạn chỉ biết hơi thở rồi tiếng động rồi hơi thở tiếng động không thôi đó, bạn đi từng cái một vậy đó, bạn ở trong đối tượng. Còn bạn nói để quay thì nó biết cái gì, thì cái tâm tự nhiên hình như nó bật nó lùi và nó dọn. Biết là tâm biết chứ biết cái gì đâu. Và nó biết cái gì tức là tâm mới biết, chứ còn thân không biết. Ngài hiểu cái chỗ đó.
Thưa sư, vậy thì mình phân biệt làm sao giữa cái sự mình thêm đề mục và bị phóng tâm?
Khi mà tâm mà nó phóng á, tại nó tung rồi. Nó đâu có ở trong tính động, nó ở suy nghĩ.
Nhưng mà ví dụ mình đang giữa hơi thở, mình nghe cái tiếng động của cái đồng hồ, mình lấy cái tiếng động của đồng hồ là cái đề mục, thì cái chỗ đó phải là mình bị phóng tâm?
Không, có. Mình đang chánh niệm. Đấy không? Đang chánh niệm, cái trạng thái mà tâm nó phóng, nó tâm nó dao động ghê lắm. Bởi vì mình suy nghĩ những cái chuyện hỉ nộ ái ố mà. Anh nghe tiếng động của đồng hồ, đồng thời anh quan sát hơi thở, anh nghe tiếng động đồng hồ nó khác với chuyện anh suy nghĩ anh sẽ đi mua cái đồng hồ. Khi mình suy nghĩ mình đi mua cái đồng hồ thì cái tâm mình nó thích đó, thích ghét này, lừa này, đi mua chỗ nào nó cho rẻ, này, cho tốt, cho đẹp này, thấy không? Trong này nó hỉ nộ ái ố nó vô trọng, phiền não nó vô trọng. Còn anh quan sát cái tiếng động, cái tiếng đồng hồ tích tắc à, chỉ biết tích tắc thôi, tâm anh rất là yên. Vì vậy mình phải phân biệt một cái là chánh niệm và một cái trong suy nghĩ. Nhưng mà cái này dễ lắm, mình tập một thời gian là mình biết à. Hãy cái tâm suy nghĩ thì nó không có được tỉnh, còn mà hãy mình tâm chánh niệm tâm nó rất là tỉnh. Tại vì sao mà tâm chánh niệm, giờ xin chút xíu, tại sao mà chánh niệm, khi mình chánh niệm cái tâm mình nó yên? Bởi vì trong cái niệm nó có cái định trong, và cái gọi là sát na định đó, nó đi từng đối tượng một, nó không ở lâu trong một đề mục. Cái định thường thường tôi nói định là cái tâm mà nó yên tĩnh đó, nó ở lâu trong một đề mục. Còn cái này không, nó chạy cái này rồi nó bỏ cái này, nó biết cái khác, hoặc giả nó biết hai ba cái cùng lúc, mỗi lần nó biết như vậy trong nó có tâm định trong, do đó cái tâm mình nó yên xuống. Dạ, mời pháp sư mời anh.
Dạ, sư con hỏi là trong một sát na định, trong một sát na sư, thì tâm mình chỉ ghi nhận một đề mục thôi.
Cái đó là ví dụ pháp nói.
Dạ.
Cái đó là ví dụ pháp nói, mà cái này là trí tuệ của Phật. Cũng giống như đêm về này, anh ngồi, anh nghe tiếng mưa rơi, anh đâu có đếm từng giọt mưa được, có gì không? Thật ra là tâm mình nó nhận được từng giọt mà nhiều quá, do đó nó thấy được nó ào xuống một cái rầm liền. Nó tương tự như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Phật đó, khi mà trời mưa đó, ở ngoài nó rớt trên mấy con, ngài ngồi với ngài đếm được. Mà cái này là trí tuệ đếm, chứ không phải là cái mình ngồi đếm từ cái một thôi. Mà cái này trí tuệ rất là bén, để biết được từng cái một. Còn bình thường á, cái tâm của mình nó nghe rất là nhiều cái cùng một lúc. Cái đó là cái tâm bình thường đó. Người ta từng đặt câu hỏi trong kinh nói rằng là một đối tượng là một tâm mà thôi, mà tại sao mà mình nói là nhiều tâm được? Thật ra nó nhanh quá. Do đó mình có cảm tưởng như là nó xảy ra cùng một lúc, mà thật ra nó từng cái trong. Anh thấy anh bao giờ mà anh đi coi phim mà anh vô cái trong phòng chiếu phim mình coi không? Cái phòng mà ta chiếu phim á, hồi xưa xưa nhỏ nhỏ đó, sư phá thì chạy vô sư coi thì mình thấy nguyên cả cái cuộn phim nó quay, có vậy không? Phim nhựa đó, thấy không? Thì anh thấy không? Ví dụ như một cái người mà đưa cái tay này lên, đâu có cái người đưa cái tay, nó chỉ những cái phim, từng cái khúc một ráp lại, nhưng mà nó cứ cái mình thấy giống như một người đưa cái tay lên, như vậy đó. Đúng ra là nên nói những từng cái một, nhưng mà nó nhanh quá mình không thấy được, mình thấy cùng một lúc.
Như vậy là trong một sát na mình chỉ ghi nhận một đề mục
thôi. Không, trong một sát na mình trong một sát na mình sẽ thấy rất nhiều đề mục, mà sát na thì nhanh lắm, anh không sát na được đâu. Trong một lúc mình nói trong một lúc vậy thôi, anh sẽ nhận ra được đề mục khi mà anh ngồi thiền đó. Yeah. Bây giờ sư nói anh để ý hơi thở đi, rồi anh để ý nữa. Bây giờ vậy nè, bây giờ đó anh ngồi nhìn sư phải vậy không?
Như vậy cái tâm mình nó lăn sang, tại vì nó nhanh quá mà mình cứ cái đề mục đó nó di chuyển nhiều quá, cái tâm mình
không phải lộn xộn đâu. Suy nhắc này, bây giờ sư mới nói quý vị tập một cái đề mục trước, có vậy không? Rồi bây giờ quý vị tập cái đề mục kế, mình mở tâm ra, mình quan sát trong cái khả năng của mình thôi, mình lăn xăng là mình chạy theo nó ghi nhận, mình chạy theo nó mình mới lăn xăng. Còn cái người mà tu tập á, cái giai đoạn đầu mình chưa có bắt đầu được, mình tự nhiên mình để ý thôi, nó thấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hiểu sư nói không? Vì vậy cái pháp hành này đó, nó không đòi hỏi mình phải chạy theo đối tượng. Khi mình chạy theo đối tượng là mình thua nó rồi đấy, vì nó rất là nhanh. Mình chỉ để yên và mình quan sát nó thôi, mình sẽ thấy nó tới gần như cùng một lúc. Cái đó là được rồi đấy. Chưa hiểu hả?
Dạ, con hiểu, nhưng mà trong một cái tâm mình chỉ quan sát một cái một, là cái tâm thể quan sát một.
Đúng, đúng như vậy. Thì cái phim nó chỉ là một cuộc phim thôi, đâu có một người đưa tay thôi. Nhưng mà vì nó nhanh quá, anh thấy làm như là nhiều tâm cùng một lúc, mà thật ra nó từng cái đâu có vậy không? Nó quá nhanh nè, mình đâu có thấy, mình sẽ đâu có thấy được. Cũng giống như là sao ta có một cái ví dụ là ngoài cái cùng phim ra, người ta có một cái ví dụ khác nữa. Ví dụ anh thấy này, anh lên mạng á, anh thấy nó nhảy ra chữ Google, bây giờ không đâu có chữ Google, nó chỉ là cái tấm sáng ở trong đó, những cái signal ở trong đó. Nhưng mà nó quá nhanh, do đó anh thấy là nó đứng yên một chỗ và nó trở thành chữ G, O-O-G-L-E rồi vậy ha. Thật ra tấm chấm nó tại vì computer là on-off mà. Cái computer đâu cũng nói với mình là Google là cái gì đâu. Nhưng mà nó có một cái bộ để nó diễn ra cái đó, nó làm cho vừa con mắt của mình, do đó mình thấy nó từng cái này. Bây giờ đó, trong cái nếu mà anh chưa hiểu cái đó, anh để yên qua một bên đi. Rồi anh tập để mà anh thấy khi mà anh thấy cái tâm anh mà chánh niệm, anh sẽ thấy rất nhiều đối tượng nó xảy ra cùng một lúc. Cái đó tập được rồi đó, biết rồi đó. Nhưng mà để hiểu rồi thì tốt quá.
Như vậy mình đâu có vô định được.
Thì tôi nói là ở trong cái thiền á, nó có ba loại định. Bởi vì cái thiền tập theo cái giáo lý nguyên thủy nó có hai loại thiền. Một loại thiền gọi là thiền định, tâm mình nó trú vào trong một đối tượng, nó ở đó rất là lâu, tâm mình rất là yên, gọi là thiền định. Một cái thiền khác là thiền thứ niệm xứ, là thiền mình đang tập này. Thì vì hai loại thiền khác nhau, do đó cái loại định nó cũng khác nhau. Cái định nó có ba định, định là sát na định, rồi cận định và an chỉ định. Hai cái định sau này rất là sâu, nó thuộc của thiền định Samatha. Và nhờ cái định nó sâu, bắt đầu nó khai triển những cái thần thông, nghe rất là xa, rồi thấy rất là xa, năm giác quan này rất là nhạy bén. Còn cái thiền tứ niệm xứ nó nhờ vào sát na định, nghĩa là trong một lần mình có cái tâm chánh niệm thì cái định nó có mặt để nó nhận ra đối tượng. Mình không thể nào nhận ra được đối tượng nếu không có tâm định. Nhưng mà cái định này nó rất là nhanh, tích mình tới thôi. Bởi vì cái trách nhiệm của mình nó đi theo mà, từng đối tượng mà, cho nên đâu ở yên một chỗ. Hiểu sư nói không? Vì vậy Đức Phật này nói giới định tuệ hay niệm định tuệ ở trong thiền tứ niệm xứ có định đàng hoàng, nhưng mà cái loại định là sát na định. Và cái, chính cái định sát na định này đó, nó là một cái tính chất của nó là nó được vun bồi, tức là nó có từng chút một thôi. Cái định mà thiền định của thiền định đó, thiền samatha, nó sẽ được vun bồi và đi lên rất là nhanh vậy này, và nó tuột xuống cũng rất là nhiều cũng mau. Còn cái định của thiền mà tứ niệm xứ là nó được vun bồi từng chút. Vì vậy nó lên rất là chậm, nhưng mà nó ở đó rất là lâu, và cho dù mình không tập luyện nó cũng có xuống cũng rất là mau là lâu nữa. Bởi nó đi theo cái hình như thế này này, cho không đi hình sinh như thế này, đi hình nhỏ như thế này.
Như vậy là cái sát na định đó mình cũng có thể cần cái thiền là thiền định mình...
Không, sát na định nó nằm trong cái cách niệm này.
Nhưng mà mình cần cái định của cái thiền định này mình đi qua.
Không,
cái
định thì đâu? Anh tập thiền định thì anh không có trách nhiệm. Anh tập thiền định thì tất nhiên anh trách nhiệm mà. Thì ra hết niệm là có định trong rồi, đâu có cần gì qua thiền định. Nếu anh mượn cái thiền, anh mượn cái định của thiền định thì anh tập cái phương pháp cái khác à?
Không, mình mượn cái định của thiền định để mình
không có mượn được. Tập cái nào nó ra cái đó thôi à?
Như là cái phương tiện hay như sư giống như mình học lớp mẫu giáo là mình lên tiến trình
hiểu. Nhưng mà cái phương tiện là phương tiện để mà đạt cái mục đích gì cho cũng mình mục đích của mình á là mình chỉ thái trái cây thôi, mình chỉ cọt trái cây, mà mình mượn cái dao phay mình làm gì? Thì mà sát na định, nó sát na định thì cũng giống con dao, mình cọt trái cây nó rất là nhẹ, mình cần con dao để cọt trái cây, mà cần con dao để mình sát thịt bò, thịt heo rồi cái nào đó. Còn khi mà mình cắt xương á, mình mới dùng cái con dao bự này, mình đâu cần con dao bự đâu. Trong cái niệm nó có định trong rồi, mình không cho nhỏ đủ rồi. Vì vậy khi mà bạn tập thiền tứ niệm xứ, người ta không nói tới định, người ta nói niệm, vì niệm xứ mà cách niệm mà trong niệm có định trong. Bạn không cần đi đâu, có đâu còn vay mượn đi đâu hết trơn á, thì tự động nó có niệm trong, có định trong. Vì vậy nếu có niệm có định thì trí tuệ nó phải phát sanh. Phải niệm định thì tuệ nó phát sanh. Còn cái thiền mà thiền định nó định không à, không có trí tuệ phát sanh, nó thần thông phát sanh. Ừ. Anh đã hiểu chưa nói chưa?
Dạ
mời anh. Là samadhi hết. Nhưng mà kanika samadhi tức là sát na định. Còn bên kia là cần định với ai chỉ định sư, không biết cái tên Pali là cái gì. Điệp samadhi hết.
Dạ thưa sư, con muốn hỏi thêm chuyện hôm nay con ngồi thì con cũng nghe lời sư dạy hồi sáng, con theo dõi hơi thở, xong con nghe tiếng đồng hồ tích tắc
thấy không?
Dạ thì con thấy dễ dàng lắm, hai đối tượng này cũng đúng. Nhưng mà khi con bị nóng đó, thì hầu như là con quên mất cái đồng hồ với lại cái
đúng rồi cái là tại vì cái tâm của cô nó phản ứng.
Dạ thì con lại tập trung vô nó rồi. Thì chút nữa con thấy nó tương mồ hôi xong cái con cứ tập trung vô nó thôi. Thì chút nữa con thấy là cái cơn nóng của con nó dịu xuống, cái nó mất, nhưng bắt đầu nó lại căng cứng cái chân của con. Thì lúc đó là con không có để ý tới cái nóng nữa, mà con để ý cái chân.
Đúng. Là khi tất cả những cái cảm giác này nó khởi sanh, cái tâm của cô nó ưa. Cái tâm nó không ưa thì nó phải để ý à. Bây giờ đó mình đi vô trong phòng đó, mình với nhau mình sinh hoạt với nhau này. Có cái người nào mà mình không ưa đó, người nào mình ghét á, mình bước vào phòng mình để ý cái người đó trước.
Và mình thì con không để ý tới cái đau đó.
Không để ý đi suy nói cái sự sinh hoạt của tâm đó, là hễ mà cái nào mà nó thích nó ghét, ưa để ý lắm. Vì vậy khi bạn ngồi mà một đối tượng mà bạn tâm bạn có hướng vào đó hoài thì trong này nó có cái thích cái ghét trong này rồi. Mà hễ mà đã thích ghét rồi là phải giải quyết cái thích ghét này trước. Còn không thôi cái giờ tu tập của mình đó, nó không ra gì hết trơn, bị phiền não mà. Cái đối tượng và tâm quan sát, đối tượng và tâm quan sát ta gọi là chánh niệm. Tâm ghi nhận là chánh niệm, nhưng mà chánh niệm này phải chánh, tức là không có phiền não. Còn trong này nó đang khó chịu ở trong, mà nó để ý cái đau là đối tượng, mà cái tâm để ý nó bị chen cái phiền não đó. Vì vậy cái sự quan sát của mình nó không còn là thanh, là không còn là thanh tịnh nữa.
Dạ thưa sư, con thấy nó căng rồi qua tê rồi thì nó xé giật nó nhịp ở trong đó.
Nhưng mà cái vấn đề là cái tâm của mình nó đang khó chịu.
Dạ con không khó chịu, con nhìn nó thôi.
Nếu mà không khó chịu thì nhìn nó được. Còn mà nếu mà nó khó chịu mà cô vẫn nhìn cho nó thì cái tập của cô nó không đúng rồi.
Dạ con nhìn nó thôi, nhưng mà chút nữa nó xúi không? Nó làm quá à.
Đó.
Cái con như vậy là con phát triển không sao?
Đúng.
Cái con mới buông chân ra.
Đó, cái vậy thôi.
Còn nếu mà con mạnh hơn nó thì con sẽ không buông chân ra.
Nếu mà cô mạnh, cô tập cho tới cái giai đoạn nó có đó mà cô không cần buông chân mới hay.
Dạ rồi con.
À.
Dạ rồi con.
Thì phải phải xử lý cái tâm.
Dạ.
Chứ đừng có cắn răng.
Dạ.
Mình không buông có hai cách. Chịu đựng.
Dạ.
Cái này không tốt chút nào, cái phiền não này.
Dạ.
Còn nó, mình thư giãn, mình tập từ từ mình chịu đựng từ từ. Nó đau quá mình như sư nói, đau quá mình phải nhả chân ra, mình giỡn chân ra rồi mình làm trở lại.
Dạ. Nhưng mà nếu gì nó đau quá cái con chú tâm trở lại hơi thở được.
Như vậy là có trốn rồi.
Dạ con trốn đó được không?
Trốn thì nó ra nó đập mình hoài.
Dạ.
Bây giờ sư hỏi cô này, cô quét rác rồi cô đem cô đi đổ là cô bỏ cúng như này.
À, con hiểu rồi.
À,
cảm ơn sư.
À, đang phải đem đổ cho, để nó như này lát nó thúi sao chịu sao nổi.
Dạ, phải đối diện
đó. À, phải đối diện đó, nhưng mà mình không đối diện mà gọi là với tâm sân.
Dạ.
Mà mình tập bằng cách mình duy trì trách nhiệm, mình quan sát cái tâm khó chịu. Sau này khi mình sẽ thấy rằng là nó có đó mà tâm mình không khó chịu, nó vẫn ok như thường, cái đó mới đúng rồi.
Rồi cái tận nó mất thì mới hay.
À, không, nó mất không, nó không thành vấn đề.
Không thành vấn đề cả.
Nó kể đó, nhưng mà cái tâm mình không khó chịu.
Dạ.
Cũng giống này, bây giờ mình có đứa con. Đứa con mà nó ngoan thì khỏe rồi nè. Mà cái đứa con mà nó xấu á, nó hư đốn á, có vậy không? Mình buồn lắm, mình khổ lắm. Nhưng mà mình tu tập một thời gian để mình hiểu rằng mình là vai trò là mình làm mẹ, làm cha, mình đã làm đủ mọi chuyện rồi mà không được. Giữ cái tâm yên ổn. À, thằng nhỏ nó vẫn hư như thường mà tâm mình vẫn yên.
Dạ, con
hiểu rồi. Đó, mình tu tập là như vậy đó. Vì trong cái cuộc sống của mình rất là nhiều cái chuyện phiền não nó xảy ra. Những cái chuyện trái ý nghịch lòng cũng có hợp ý mình nhiều lắm. Nếu mình cứ tiếp tục mình chống đối hoài, mình sẽ khổ. Ví dụ như sư nghe một cái câu chuyện, cái cô em của sư, cô có một đứa con gái, nó làm đám cưới là gì đâu biết, thì nó mời cô tới đó, thì cô cũng muốn tổ chức nấu nướng để cho nó. Nhưng mà cô làm theo ý của cô. Cô nói mày phải làm vậy. Con gái thì nó có chuyện của nó mà, thấy không? Nó nhà của nó, bếp của nó, thì nó làm thích của nó. Nếu mà má giúp thì má giúp được chứ nhiều. Chứ má biểu con làm chứ theo ý má con đâu có làm. Như vậy thì mình thấy rằng mình khổ là tại mình, cho mình khổ đâu phải tại nó. Rồi mình để ý trong cuộc sống của mình đó, có những cái mình chấp rất là vô lý. Nhưng mà rồi sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra, mình thấy nếu mà không có cái đó cũng ok như thường. Sư nhớ có một lần có một sư cô đi qua bên đường thiền đó, cô muốn là làm một cái bữa đỉnh tâm để dâng cúng tới chư tăng, thì cái tác ý cô rất là tốt. À, thì cô đi mua đồ, mua đạt được cái cô đặt, tại vì ở bên Miến Điện thì mình không có đi mua được mà mình đặt người ta đem tới, thì cô đặt với văn phòng. Cô nói bữa đó cô làm ơn cô đặt cho tôi có cà phê với bánh phong lan, cái kiểu mà cái là ăn xong ăn trắng miệng uống cái cà phê với phong lan. Cái rồi cái khi mà phút chót nó báo cho biết là không có bánh không lan, trời ơi cô nổ điên. Cô nói vậy là làm sao đây? Rồi nó nói nếu bây giờ cũng có bánh không lan thì nó thiếu một cái bánh giờ nào khác, nó xuống cái bánh gì đó. Cô ôi, cô khó chịu, cô bực bội, cô cằn nhằn, cô cào nhằn. Rồi cô ra cô hỏi mấy sư, nói là hôm nay có muốn đặt cà phê với bánh không lan mà không có, muốn biết bé mấy sư ăn cái bánh nó được. Mấy sư nói ngon lắm chứ. Thấy không? Mình làm phước, mình muốn, tâm mình nó phiền não. Trong khi everything ok, không có sao hết, không có cái này tặng cái kia có sao đâu. Đó, mình tu tập hoài đi, mình để ý những cái chuyện đó. Mình đừng có làm đau khổ, mình làm mình đau khổ này, thì cái chuyện không đâu vào đâu. Vì vậy, hồi nãy cô hỏi là sao đó, khi mình đau, mình tập cái tâm khó chịu này. Khi mình tập được cái tâm khó chịu này rồi đó, thì tất cả những cái câu chuyện nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình đa phần là do cái tâm mình bực bội khó chịu không thôi. Đó, cái tác dụng của sự mà tu tập mà quan sát cái đau là chỉ cho mình quan sát cái tâm khó chịu của mình. Khi mình làm được cái đó rồi đó, thì khi câu chuyện ngoài không phải là cái đau nữa, mà cái chuyện khó chịu bực, trái ý nghịch lòng nó xảy ra thì tâm mình nó cũng khó chịu, nó cũng bực bội vậy. Mình biết cách tập rồi, giữ yên ổn rồi để nó đi, từ từ mình sẽ giải quyết.
Như vậy là con hiểu con đã sai chỗ nào, tại vì con nhìn nó và con muốn nó chấm dứt. Thành ra là con mới bị nó buộc. Đúng rồi, con cảm ơn sư.
Cũng giống như là khi một câu chuyện xảy ra, mình nói ông Trần mà mình muốn ông đi người khác. Muốn sao được, thấy không? Bây giờ mình là vợ thì mình phải sống sao để mà mình giữ người chồng mình chứ. Mình muốn không được. Khi mà ta đã có cái tâm tư mà người ta muốn bỏ mình rồi là người ta đi kiếm người khác à, thấy không? Bây giờ mình có trí tuệ để mình hiểu này. Để mình giải quyết cái vấn đề gia đình của mình. Đây là xử lý một ví dụ vậy thôi, thấy không? Nếu với điều kiện là mình phải coi thử là vì con cái mình có bị tác động ảnh hưởng gì không này,
yeah. Không?
Chứ đâu có phải con hễ mà không được thì tôi chia tay thôi, đâu có dễ vậy đâu. Mình chia mà họ chia làm sao bây giờ đấy? Vì vậy không có một cái câu trả lời nhất định nào cho mọi vấn đề hết trơn.
Nhưng mà họ phạm giới mình dù mình lìa xa chứ.
Dạ họ phạm giới nhưng mà con mình đâu có phạm giới. Bên nội bên ngoài đâu có phạm giới. Tự nhiên mình nói không được phạm giới chắc cái bột liền thì con mình nó khổ. Thế mình có thấy những cái này là toàn là trí tuệ nè. Khi mình tu tập là mình có trí tuệ thì mình chỉ cho mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thành ra ở trong nhà thiền người ta nói một cái là champajana. Champajana là tỉnh giác á. Tỉnh giác là biết cái gì nên làm và không nên làm. Rồi nên làm và không nên làm ở trong này nó có cái lợi ích ở trong đó. Rồi hợp thời hay không hợp thời đó. Thì người mà biết cái gì nên làm không nên làm, cái gì hợp thời hay không hợp thời, người đó rất là trí tuệ. Ví dụ như trong cái khóa thiền vừa rồi ở Virginia, nó có một cái cô đó, cô cũng là học rất là nhiều, cô cũng thiền tập lâu lắm mà cô ưa làm thiền sư lắm. Được cái tới cái buổi mà người ta ăn cơm đó, ăn xong rồi cô tập trung ra rồi cô nói đạo trước pháp rồi vậy đó. Người ta tới ta nói ở đây có thiền sư mà sao cô muốn làm thiền sư. Cô nói nghe cái cô đó cũng bực, cô la cô làm ông sùng, thái độ cũng chân chánh rồi. Cái chuyện đó là chuyện mình làm đó. Vì vậy nên hay không nên, hợp thời không hợp thời. Khi mà nên không nên là cái chuyện mình làm đó có phải đúng hợp thời không, có lợi lạc không nữa, gọi là tỉnh giác đó. Mà cái này là phải nhờ tu tập có trí tuệ tự nhiên nó hiểu. Còn không thôi cái ngã mình mạnh đi đâu mình cũng nói cái miệng cũng sụp rồi. Cái thói quen là vậy. Hiểu không?
Hiểu. Con hiểu.
À, ngồi. À.
Con biết là con sai ở cái chỗ con cố ý muốn nó phải ngừng. Thành ra là con bị đau.
À, vì vậy mình...
Thưa sư thì sau khi một lúc mà mình đã niệm nó tỉnh rồi thì cũng là có những cơn đau. Cái cơn đau đó nó làm mình chú ý tới cơn đau đó. Rồi mình thấy người mình nóng lên. Rồi mình thấy cái đầu căng ra.
Bây giờ đó, xin nói này, khi mà cơn đau mà nó tới, thấy không? Những cái triệu chứng cho thấy là cái tâm của mình nó đang khó chịu lắm. Nó đâu có thoải mái chút nào.
Dạ,
không ai thoải mái với cái đầu căng hết.
Nhưng mà sau đó con thấy là nó căng, con nghĩ biết là buông xuống.
Thì mình nói vậy nó cũng được, nhưng mà nó khi mà nó mạnh quá cô hết nói.
Không, mà cô nói vậy thì nó nhẹ xuống.
Chắc chắn rồi, nói vậy thì chắc chắn. Tại vì lúc đó cái thái độ của mình nó có cái tư duy chân chánh, nó thả lỏng, buông lỏng, tức là mình không chấp nó nữa thì tự nhiên nó yên. Nhưng mà các phương pháp thực tập á, ta nhắc mình á, khi cái tâm mình phải áp dụng cái cách thức là quan sát cái tâm khó chịu mình này, cái đó là cái thực tế này. Còn khi mình nói như vậy mà tâm mình nó khó chịu quá mình nói nổi đâu. Có cái anh đó, anh trong khóa thiền vừa rồi đó, anh nói khi một cái người quốc cơ của tôi mà họ làm cái chuyện sai trái thì tôi nhắc tôi là thôi kệ nó, người ta cũng có cái idea của người ta cũng có cái cách của người ta, thì thôi mình thay vì làm chủ là mình độc đoán, mình giải quyết vấn đề theo của mình thôi, thì mình sẽ cố gắng mình soi cái cách của anh thử coi thử sao. Vì ông anh này anh nói rằng là khi mà tôi làm thì có cái chú kia chú lại chú stress cái chuyện khác làm tôi bực mình cái lắm. Đó, thì anh nói rằng lúc mà tôi có cái tâm mà mở ra như vậy, open đó, mà tôi để yên để tôi try những cái chuyện đó, thì thấy cái câu chuyện anh này anh có ý cũng hay, tốt. Thành ra bây giờ tôi cứ tập, ông thiền sư nói khi tâm anh mà tỉnh đó, thì anh mới nghĩ vậy. Còn ví dụ như cái đứa vũ phu nó nói tầm bậy tầm bạ là anh nổi điên, anh không có chịu nghe nó đâu. Vì vậy cái dạng mà tư duy đó nó giải quyết cho mình tới một cái giai đoạn nào đó thôi. Bởi vì cái tâm mình không tỉnh mà. Còn trở lại khi mà bạn chánh niệm á, bạn duy trì bằng chánh niệm thì cái tâm bạn nhờ cái chánh niệm nó tỉnh xuống. Chánh niệm tư duy chân chánh tâm nó tỉnh xuống. Lúc mà tâm tỉnh xuống rồi thì mình tư duy là rất là khỏe. Hiểu chưa nói không? Muốn tư duy cho tốt theo kiểu như cô nói đó, ồ thôi buông đi, bỏ đi, đừng có chấp được gì đó, là cái tâm mình phải tỉnh. Mà cái tâm mình thường thường ít khi mà nó tỉnh lắm, hoặc giả nó thích mà không thích, gọi là phiền não, tâm phàm mà. Vì vậy những cái cách thức mà nói như nói rằng dặn tâm mình như vậy như kia nọ, thôi buông đi, thôi xả đi rồi vậy thôi, mình là dù sao cũng là cái người đàng hoàng tử tế, đừng chấp người ta rồi vậy đó. Mấy cái này nói thì được đúng, nhưng mà tới một mức nào đó thôi, không phải mình lâu luôn luôn mình làm được. Bữa nào nó đau thật dữ là con nó buông nó buông rồi. Cũng giống như là đó, con mình á, có lúc rồi nó nói cái gì mà vừa còn chịu được rồi, mà nó hổn quá là mình chịu nổi rồi, mình muốn sáng rồi. Mà đôi khi nó nói đúng rồi, chẳng phải nó sai đâu. Tại vì sao nó đụng ngay cái tự ái của mình, nó đụng ngay tự ái của mình là mình phản ứng rồi. Đó là cái thói quen của tất cả mọi người mà. Người ta vuốt mình là mình đã lắm, mình sướng lắm, mà mình cũng chết rồi. Người ta đụng tới tự ái của mình là mình nổi sân liền, bực bội liền, mình cũng sẽ chết. Vì vậy cái phương pháp thực tập đó là người ta nhắc mình cái cách để mà làm cho cái tâm mình yên cái đã, duy trì chánh niệm. Ví dụ tâm khó chịu, cái tâm khó chịu tức là bạn đang duy trì chánh niệm, khi mình duy trì chánh niệm cho nó trong có niệm nó có định, tâm bắt đầu đi dịu xuống rồi đó. Lúc đó là bạn muốn nghĩ gì bạn nghĩ, bạn muốn quan sát cái gì bạn quan sát.
Vậy sư con bổ sung cái ý kiến của chị là giống như khi mình ngồi thiền một hơi thì mình thấy đau, mà đau thì cái tâm sân mình nổi lên, thì mình chỉ quan sát cái tâm sân mình thôi, thì cái khi mình quan sát cái tâm sân là cái tâm thiện đó, nó sinh ra. Thì như vậy là
khi mình quan sát tức là có chánh niệm rồi, có vậy không? Đó, quan sát chánh niệm rồi thì tâm thiện nó đang phát khởi và nó đang gọi là từ từ để mình giải quyết cái tâm sân, nhưng mà tùy theo cái mức độ à. Vì tâm thiện của mình còn yếu thì mình phải đứng dậy, mình phải trở chân.
Nhưng mà mình quan sát vậy thì nó tạm thời rồi, cái tâm sân nó nổi lên nữa thì mình cứ tiếp tục quan sát như vậy.
Sư nói được.
Nếu rồi thiện nó bất thiện, rồi thiện nó bất thiện, khi mà cái tâm mạnh thì cái thiện nó trội.
Còn mà nó mạnh là nó có quật không ra ngoài. Vì vậy mình nắm, nếu mà nó mình chịu không nổi thì thôi mình đứng dậy, mình xả, mình trở chân, lần tới mình tập nữa. Cái sức mình chưa, mà kẻ thù của mình nó đang mạnh rồi, mình cương ra mình đánh với nó đập mình chết sao. Cái tâm sân này nó đang mạnh lắm, là bởi vì nó đang đau quá mà. Rồi mình ngồi đó mình nói không, ngồi yên, chấp nhận chấp xem sao được đó. Lúc bây giờ tốt nhất là thấy mình không chấp nhận, nhưng mà đã làm được đâu thì thôi trở chút chút đi đấy. Không chết chắc bằng tay nào hết trơn, mình làm khổ mình chi vậy. Mình tập mà, anh chị em đang tu tập nhớ, mình tu tập thì mình phải mất thời gian và phải từ từ mình làm thôi, chứ mình không muốn giải quyết được vấn đề liền tức thì. Ví dụ chẳng hạn như cái gì ngồi thiền, cái gì muốn tâm yên, tâm của mình nó suy nghĩ suốt ngày mà sao mình gọi là muốn nó yên đây. Thì bây giờ mình tập thiền ít, mình hiểu tâm nó yên, mình chấp nhận tâm yên, mình quan sát tâm nó, mình trở lại hay thở là mình làm cái phương cách người ta chỉ cho mình đó. Thì mình tập lâu một thời gian tự nhiên tâm nó hiểu, tâm nó hiểu tất cả những cái tư duy này tào lao không à. Mình ngồi mình nghĩ tùm lum tà la có được cái gì đâu, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Như vậy là tập thiền là còn là cái tập tham với tâm sân.
Tập thiền để mình thấy toàn tham sân không dạ, mà thấy cái đó là chánh kiến.
Thấy phiền não quá cần.
Dạ, thấy phiền não tốt.
Mình thấy khổ càng lúc thấy càng khổ.
Bởi vì mình phiền não mà mình chấp ta với khổ, tôi phiền não. Đó. Nếu mà anh thấy phiền não thì anh nhắc nhở là phiền não là tự nhiên à. Cái tâm mình nó không được cột rửa như vậy thì nó phải xấu như vậy thôi. Chứ vậy người ta mới nhắc mình, tư duy chân chánh nhắc mình rằng phiền não chỉ là phiền não, không phải tâm của tôi. Nếu mà tâm của tôi thì tôi nói nó phiền, đừng có phiền não, tôi nói đừng có phiền não, mà không phải của mình, nó tự động vậy à. Ví dụ như cái người mà con mình, chồng mình, vợ mình, người thân mình cũng muốn tử tế vui vẻ với họ chứ, nhưng mà nó chọc mình thì mình cũng bực bội, mình cũng nổi điên, mình cũng chửi, mình cũng nói à, mình đâu có muốn làm trong đó. Ví dụ chẳng hạn như sư chẳng hạn, tôi thấy mình sư là nhà sư, sư đã ăn nói dịu dàng, mà đôi khi Phật tử còn nói cái gì sư bực quá sư cũng la, mình la mình mới nghĩ trong tâm, trời ơi làm vậy là không nên, nhưng mà bây giờ nó lỡ rồi làm sao đây đó, thì mình tập hoài mình thấy cái chuyện mà mình la ông sùng nói cho to tiếng mà vậy không có lợi làm gì hết đâu, nó đem cũng là cái vấn đề hết, mình không giải quyết được vấn đề mà nó làm còn thêm gây oan thái nữa, thì làm sao mà người ta nói cái đó thì mình làm thinh đi đó. Rồi mình quan sát cái tâm của mình rồi giảng tháng hai như đó, phương pháp tu là vậy đó. Ai cũng biết tâm sân là xấu và đụng tới mình nổi sân như thường, có ai nói tâm sân tốt đâu, và có dám có vị nào dám nói rằng tôi không nổi sân nữa không? Vậy thì tại sao vậy? Tại vì cái trí tuệ và cái phiền não nó chưa có match, nó chưa có đúng sức với nhau. Anh thấy là thấy, trí thức mình thấy rất là rõ, tâm phiền não là xấu, tham lam là rất là xấu. Có một sư cô đó qua bên Myanmar, sư cô nói rằng là thưa sư, con qua tới đây con mới biết con thích, rất thích tàu hũ. Thế mà tàu hũ mà dọn ra rồi mình bắt nó chớp này. Tới đó là thay vì đó, người miếng như hôm nay vậy đó, con miếng lấy cho được hai miếng rồi. Mà trong tâm nó nói rằng phải để cho anh đang để mình chứ không nên làm như vậy, mà tới đó nó vẫn lấy như thường. Thiền sư nói nhớ một điều là cái tâm của cô từ trước giờ nó không có tu, nó không có được huấn luyện, nó không có được dạy dỗ, nó quay rồi mà nó phiền, nó là hết hoang dã. Mình có tập đâu, mình có tu đâu, thì nó phải như thế thôi. Rồi bây giờ nếu mình biết rồi, từ từ mình tập, mình huấn luyện cho nó để nó trở thành tốt thì thôi. Hiện tại bây giờ là cái luật tự nhiên của nó là nó phải phản ứng vậy, không sao cả, chấp nhận. Vì vậy khi mà anh thấy được, anh càng tu tập anh sẽ thấy cái tâm anh nó rất là xấu. Lúc bây giờ anh nhắc là không phải tâm tôi. Rồi hồi nãy sư nói tâm anh đó, đúng là không phải tâm của anh, cái tâm nó xấu như vậy thôi. Tâm xấu, chấp nhận tâm xấu. Tâm mình tốt, không ai, tâm không có tâm, không tâm có ai tốt hết trơn đâu. Khi mà anh thấy được rằng, bây giờ sử dụng cái ngôn ngữ thông thường đó, khi mà mình thấy tâm mình mà xấu rồi đó, thì bắt đầu mình mới biết tha thứ người khác. Mình thấy mình cũng là gì đấy, cũng là bê bối, mình cũng nhát nhớm, rồi mình cũng là mà quên trước cuộc sau như người ta, thì mình phải tha thứ rồi. Còn khi mà anh không thấy cái khuyết điểm của anh, anh chấp về lắm, anh tưởng anh tốt, bắt tất cả mọi người làm theo, gọi là chấp cái ý của mình đó. Thật ra mình cũng đâu có tốt gì. Vì vậy cái sự mà cái sự mà nhận xét là nhận thấy nhận ra được rằng tâm mình xấu là một dạng trí tuệ. Bởi vì sao? Nó làm cái bản ngã mình tuột xuống, ghê không? Cái sức mà áp dụng nó rất là cao. Chỉ cần bạn nhận ra được tâm của bạn tốt xấu, bạn sẽ giải quyết được khó khăn. Đa phần là mình nói mình tốt không à? Đó, mình nghe đôi khi quý vị nói với ai thì quý vị để ý là tôi không mà có bao giờ nó nói mà tôi xấu đâu, nó toàn tôi tốt không à? Tôi hay, tôi thánh thiện, tôi thánh mà nó thánh vật.
Càng tu càng thấy phiền não mà không thấy khổ, sai không thấy khổ.
Khổ là anh phản ứng rồi, phải không? Anh nói rằng cái này của tôi anh mới khổ chứ. Còn sư cũng phiền não vậy. Nhưng mà sư tu tập một thời gian rất lâu, sư biết rằng sư cũng khổ nhưng chút à. Bởi vì cái khổ là mình bực bội với nó, không giải quyết được vấn đề. Mình thấy tâm mình sân là mình đã rất phiền não rồi. Rồi bây giờ mình khổ thì mình bực với nó, mình phiền não tới hai lần luôn. Bình thường phiền não có vậy không?
Nhưng mà Đức Phật nói đời là bể khổ.
Dạ, Đức Phật nói đời là bể khổ là tại vì sao? Là tại vì những cái câu chuyện nó xảy ra, cái tâm mình nó phản ứng. Mình dựa vào đó mình nói đời là bể khổ, mình nói đó nó nói với tâm sân. cái khổ mà Đức Phật dùng không phải là cái khổ mà theo nghĩa mình nói đâu. Cái gì mà khởi sanh là khổ đó, cái này rất là cao. Sanh khởi và hoại diệt mà, thế mà sanh khởi là khổ. Bây giờ đó, ví dụ này, sư có cái kiếm bát kiếm này, cái bát kiếm là được rồi không, thấy ra ngoài chợ rồi thấy cái bát kiếm khác đầu nó giòn không, nó chà rẻ nha, cái này được à, đó phiền não rồi lên rồi đấy, nó khởi sanh rồi đấy, chưa có làm gì đâu mà khởi sanh à. Thì cái người khi mà tu tập nhiều, nó quan sát cái tâm mình hoài đó, thấy danh và sắc nó khởi sanh hoài, mệt mỏi vô cùng, nó cứ sanh khởi hoài, cái tâm nó cứ sanh khởi, nó cứ suy nghĩ hoài, nó cứ muốn hoài, mặc dù chưa làm gì hết trơn, chưa có ra hành động, chỉ thấy tâm thôi, thấy tâm mệt mỏi. Cũng giống như là ví dụ như anh thấy là trong cái câu chuyện làm ăn của mình, có khi mình làm ăn thì được, có khi mình làm ăn không có được, chứ phải lúc nào mà nuôi cái chuyện suy nghĩ cái chuyện làm ăn mà thấy mệt mỏi. Vô đây hành thiền thấy nó khỏe nè, rồi mình để cái chuyện làm ăn qua một bên, mình để cái chuyện mà gì đây, cơm áo gạo tiền qua một bên, mình thấy khỏe. Còn ngoài kia nó cứ tới hoài câu chuyện, nó tới hoài rồi phản ứng mà mệt mỏi quá chừng. Đó lý do tại sao mình thấy ưa chung muôn chùa ta tu là vậy đó, người ta trốn, nhưng mà cái trốn thì chỉ tạm thời mà thôi. Vì vậy mình tu, mình giữ cái tâm mình cho mạnh, mình ra ngoài đời mình đối diện với đời, rồi bây giờ đối diện với đời mình thua mình chạy không tu nữa, rồi mình tu tới một lúc nào đó mình ở ngoài đời mình cũng tu luôn. Bởi vậy ta nói tu trong khi mà đi, trong khi đứng, mà trong khi sinh hoạt hàng ngày nữa, trong khi đi ngồi mà sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt ngày là trong khi mình giao tiếp với mọi người, phiền não có đấm mà.
Cho
người
ta đi chơi vui
lần xưa. Người ta đi chơi vui là tập si nó nói vui nha. Cũng giống như tập si nó nói đẹp mà, thêm một người đẹp cho nó đẹp không, anh tới đi cần cho anh sẽ thấy. Anh thấy một người nữ rất là đẹp, phải vậy không? Ông Phật không cũng thấy đẹp nhưng mà ông thích. Còn hãy mình thấy đẹp là mình thích, phải thích cái chết rồi. Một cái người nam với một người nữ mà đẹp là do cái phước của người ta. Ta đẹp, ta có sắc đẹp, ta đẹp, ta đẹp hay là ta dễ thương là như thế nào đó, không biết theo cái tiêu chuẩn ở đời đó, là cái phước của người ta. Mình nhìn vô đó và tâm tham mình nổi lên và mình muốn tới gần người ta, mình muốn tiếp chuyện với người ta, mình muốn mà gần gũi để mà vợ chồng với ta, cái đó là cái khổ của mình này. Mà mình ưa lắm, mình đã lắm. Thấy vợ thờ văn nữa, họ tán tụng tình yêu rồi vậy, nó ung sùng nó ra. Rồi chừng 3-3 năm mà thấy muốn bắt chiếu ra tòa ly dị à. Nếu mà thật sự là cái đời sống vợ chồng á, nó là hạnh phúc ha, thì cái chữ hạnh phúc nó tương đối mà thôi, phải vậy không? Quý vị có vợ có chồng quý vị biết, là sư không biết. Ta khóc nhiều hơn là cười. Anh có gia đình chưa? Thấy cười nhiều khóc nhiều. Anh biết rồi ta. Vì vậy Đức Phật ngài nói rằng tôi không cấm, tôi chỉ khuyên là quý vị sống cuộc đời thánh thiện là đừng có lập gia đình, mà tôi không cấm, tôi không cho chuyện lập gia đình là trật. Một cái người Phật tử giữ năm giới vẫn có quyền là kêu bằng hành dâm với vợ với chồng với mình, đâu có sao đâu. Gọi là cái này là cái mình tránh dâm nè, chừng nào mà mình đi làm tập bậy tầm bạ mới tà dâm nè, thấy không? Cái đời sống gia đình Đức Phật đâu có cấm. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tôi khuyên quý vị trở thành ẩn sư đi, để quý vị đừng có dính vào đó khổ lắm. Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài là sống cuộc đời đừng có vợ chồng, bởi vì ngài biết rằng cái chuyện vợ chồng trên thế gian này không có thể nào mà tránh được, mà đáp chung vào đó rồi là khổ nhiều hơn vui à. Mình đâu có thấy khổ, mình kêu bằng là cái gì hè, họ kêu bằng là thú đau thương. Tao chết bà nội đi mà thú cái gì. Mắc nợ không là tùy mình nè, à, người ta ở đó là đi mắc nợ cái gì đâu, à, mình tới mình cà rà kèm kèm nói mình năn liếc qua liếc lại những mắc nợ chứ. À, có một sư cô ở đây ngộ lắm, Thì cô nói với sư nói: cha ơi, bây giờ mấy bà mấy cô vô chùa nó đang cứa hả? Bà có dùng cái chữ gì hả? À, uống éo. Do đó mấy ông sư ông mới chạy ra hết trơn. Sư nói: dạ đúng rồi, người ta uống một mình đừng éo. Người ta uống mình éo mình mới khổ chứ. Tất cả những cái gì đó anh để ý cho coi, trong cuộc sống này trách nhiệm của mình rất là nhiều trong đó, mà mình thường thường mình đổ ra ngoài không. Sư nói thường thường sẽ lấy cái ví dụ chỉ ngón tay này. Tại cái người này, tại cái người này làm tôi khổ này. Mà thật ra mình nói như vậy mà một ngón ra mà mấy ngón vô có gì, thấy không? Đó. Rồi còn cái thằng này nó chọc một cái này, nó bốn ngón luôn.
Nhưng mà cái nghiệp mình phải trả cho mình sao mình
được giải nghiệp. Mình không việc thì trả đi. Nó sẽ nói sao bây giờ? Có hai đời nghiệp. Có hai đời nghiệp, nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Nghiệp, cái nghiệp mà anh đã tạo trong quá khứ là anh có nhân duyên người ta đó, anh đã vợ chồng của người ta thì anh gặp người ta thì anh phải thích. À, cái này là có cái nghiệp trong quá khứ có, nhưng mà hiện tại nữa nè. Ví dụ như á, sư gặp rất là nhiều người sư cũng thích vậy, sư đâu có phải là thánh thần gì mà sư không thích, thấy không? Nhưng mà vì cái đời tu hành của sư không có đi một cái bước xa nữa, chỉ gặp vui vẻ vậy thôi, sư không tiến tới nữa. Ngoài trừ trường hợp sư vui sư tiến tới. Như vậy thì anh thấy không? Nghiệp trong quá khứ là có, sẽ có nhân duyên của người ta, cho đó sẽ gặp người ta không thích. Nhưng mà sư cũng phải tự có cái trí tuệ để sư nói rằng đi tới là khổ lắm.
Nhưng mà ví dụ kiếp này sư không trả nghiệp thì kiếp khác sư mới trả. Cái nghiệp nó đến.
Mình có tạo nhưng mà trả. Cái nghiệp trong quá khứ mình tạo rồi mà cái nhân bây giờ mình không tạo này. Ví dụ như để sư nói cái nghiệp nó vận hành như thế nào này. Ví dụ như anh bị người ta đánh một cái rất là đau. Đó, nghiệp trong quá khứ đó. Nhưng mà anh phản ứng lại, tác lại người ta là cái nghiệp hiện tại này. Cái nghiệp trong quá khứ là có, anh thấy một cái hình ảnh xấu, anh nghe một cái mùi hôi thối, hoặc giả là anh bị thân thể của anh bị đau nhức bình hoàng là vậy. Đó là toàn là do nghiệp mà ra. Nhưng mà anh bực bội với nó, anh sân hận với nó, anh phản ứng với nó là anh tạo nghiệp mới đấy. Bởi vậy, vì vậy người ta nói này, nghiệp này, quả này, phiền não này, nó trở thành cái vòng. Có cái nghiệp này thì bây giờ có cái quả này, phải không? Mình đã tạo cái nghiệp rồi, do đó bây giờ cái quả mình tới. Mà mình vì phiền não cho mình phản ứng cái quả này, mình tạo nghiệp trở lại thì nó gọi là cái vòng nhân quả.
Nhưng mà mình trả nghiệp mà mình không cái gì, mình trả cái tâm là giống như tâm thiện đó.
Tại vì tâm ái lên mà thiện cái gì? Ôi ôi,
con hiểu rồi. Nếu
vậy
là Đức Phật nói là mình được quyền chuyển nghiệp, con hiểu rồi.
Chuyển nghiệp là đừng có phản ứng cái đó.
Dạ đúng.
Ta tới mình đừng, ta uống mà đừng có éo.
Không có.
Thế mà không làm.
Nhưng mà Đức Phật cũng phải trả nghiệp.
Dạ, ngài trả cái quả cho ngài đâu có phản ứng nữa đâu.
Dạ, trả quả.
Trả quả thôi, ngài chấp nhận mà. Đại Đức, ngài Đại Đức Mục Kiền Liên, ngài chấp nhận trả quả. Ngài biết nghiệp của ngài đã tạo trong quá khứ giết cha giết mẹ, bây giờ phải ngồi lại để cho nó đánh, đừng có chạy. Đó, anh cứ thấy rất là ghê gớm, cái vòng của nó sơ cô, nó bắt đầu bằng cái nghiệp của quá khứ này, nó tạo cái quả này, mình phải chịu trong hiện tại, mình phản ứng nó nữa, quay trở lại. Do đó mình tu sao để mình dẹp cái thằng này, thằng phiền não này, chính cái thằng này nó làm cho mình sanh tử luân hồi.
Như vậy mình giống như cái chuyện xấu nó đến thì mình nghĩ cái đó là việc mình trả những cái tâm mà giống như mình sân, nhưng mà mình biết cái đó là cái nghiệp, thành ra mình cái sân, cái cường độ sân mình nó giảm xuống thì cái đó cũng là tốt.
Dạ thì cũng tốt rồi đấy. Dạ. Mà giảm là tốt rồi đấy, mà đừng làm cái sơ tu mà đừng có phản ứng nữa này hay nè, đừng có sân, đừng có sân gì hết trơn á. Vì vậy trong một cái bài pháp mà ta hỏi mình á, khi một cái vị mà tu đạo hồn đó đã đắc thánh quả rồi đó, người ta giết ngài đó, ngài có phản ứng không? Tại vì cái cô đó còn nói như thế này: con đi trên cái đường cổ đó, bên Miến Điện, người ta làm mấy cái đường mà người ta làm giống như cái lát hộp để mình đi đó, đi trên thì có đi trên đó rồi có dòm xuống, có thấy dưới đó là cái con rắn đó, nó đang bắt con cóc nó ăn, nuốt con cóc. Rồi cô thấy cái chính cũng hôm sau cô thấy cái con rắn bị mẹ cắn. Thì cô nói lúc bây giờ là con thấy trời ơi, người làm mạnh mà hiếp yếu ha, cái con mà nào mà mạnh thì nó hiếp con yếu, nó giết con mà yếu thôi, thì cái này là nhân quả mà. Khi mà con suy nghĩ được nhân quả là thôi, con không, cái tâm con nó không có buồn bực nữa. Lúc đầu khi mà con thấy những cái cảnh như vậy, tâm của con nó rất là phản ứng. Nó thấy cuộc đời này là cái là mạnh thì được mà yếu thì thua. Con khó chịu, con bực bội cái lắm. Nhưng mà sau này con suy nghĩ rằng là đây là nhân quả nó vẫn hành mà, có vậy thôi à. Nhưng mà thưa sư, nếu mà người nào mà chửi cha hay là giết cha giết mẹ con có suy nghĩ như vậy không? Bây giờ con thấy cái con rắn là bắt con cóc nó ăn á, hay bây giờ con thấy con mèo nó bắt con rắn nó ăn á, thì con còn nói nhiều quá. Nhưng mà cái người đó mà tới đánh đập cha mẹ con đâu có chịu. Bởi vì sao? Vì là cha mẹ của tôi mà. Ông thầy sư ông nói đúng rồi. Thì khi mà mình còn của tôi á, là mình mới phiền não này. Của tôi mà. Chừng nào mình tôi để mình thấy hết không còn của tôi nữa đó, thì mới không phiền não. Vì vậy một cái vị mà đã đắc một đạo quả rồi đó, khi mà ngài bị những cái chuyện gì đó, thì ngài sẽ không nghĩ rằng tôi chết vì tay người này, tôi bị khổ vì người này đánh đập tôi. Mà người này có đánh đập tôi không đánh đập tôi, người khác cũng đánh tôi thôi mà thôi. Vì vậy tôi phải chấp nhận, tôi đừng có nghĩ rằng là nghiệp của tôi mượn cái tay người này để mà đánh tôi này. Bởi vì anh không đánh thì người khác cũng đánh tôi thôi. Bây giờ sẽ lấy một ví dụ như cụ thể như thế này là quý vị hiểu này. Ví dụ như bây giờ đó, con của mình dạy nó chửi mình, hay là nó đánh lại mình chẳng hạn, trời mình khổ lắm chứ phải không? Nó là con của mình mà, bóc thịt mình đẻ ra mà nó chửi lại mình, thì đó, người ta nhắc nhở mình đó, khi mà nó chửi lại cô đó, nó không chửi cô thì cũng người khác cũng chửi mình thôi. Mình phải thương nó là tại vì sao? Tại vì mình đã chửi, lý cho dễ hiểu là mình đã chửi cho người khác, bây giờ nó phải, cái nghiệp của mình phải mượn cái miệng của nó để chửi lại mình. Và mình thương nó là tại vì nó đang tạo một cái ác nghiệp rất là dữ này. Khi mà mình bị người nào chửi đó, là do ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, do mình nghe những cái tiếng là không có vừa lòng, phải không? Thì khi mà nghiệp mà tới hồi trả quả thì thằng con mình nó chửi mình thì người khác cũng chửi mà thôi. Thằng con mình nó đánh mình thì người khác cũng đánh mình, tới hồi trả quả mà. Vì vậy cái tay mình đánh chỉ là phương tiện mà thôi, nhưng mà vì tay của con mình do nó đang trả nghiệp rồi, nó đang tạo một cái nghiệp rất là dữ, nghiệp đánh cha mẹ mà đâu có dưỡng chơi. Vì vậy nếu mà cái người mà làm cha làm mẹ mà có tu rồi, nhìn cái này thương nó, tội nghiệp cho nó. Vì nghe hiểu mà.
Vậy mình làm sao?
Thì con mình nó đánh mình, nó chửi mình, sao mình làm thinh cho làm sao? Bây giờ đó mình dạy nó mà nó chửi mình, nó nói lại, nó nói những lời cọc cằn, nó thì mình phải làm thinh cái đã, đừng nói nữa. Rồi đợi tâm mình khi mà nó dịu xuống rồi bây giờ mình nói. Có vậy không?
Lúc đó mình nói sân thì mình nói sân.
Nếu mình nói sân thì mình tự tạm nghiệp rồi.
Khi mình nói sân mình tránh niệm.
Dạ, khi mình nói xong mình tránh niệm cái gì nữa? Đã đổi sân thì không tránh niệm.
Khi mà nó
nói tức thì anh đổi sân liền á, anh tạo nghiệp liền rồi.
Nhưng mà mình tránh niệm lại tâm thiện nó cũng đổi sân.
Mà thì tâm thiện đổi đi mà cái ác nghiệp nó đã ra rồi này, tâm ác này, ý nghiệp á, ý nghiệp nó đang ác rồi này. Trước khi mà mình mở miệng mình nói cái gì là cái tâm của mình đã bực rồi.
Vậy chỉ có thánh hay không nói
sang? Tôi đã thành thánh, chắc có chưa có nói gì đâu.
Khi mình nói sang thì mình chánh niệm mình nói sang
thì trong giai đoạn mình tu cho tới thì chánh niệm thì mình ráng mình nói sang, mà ai nói sang mình ráng mình chánh niệm. Cái vậy thôi, tức là một cái ác nghiệp nó được, một cái thiện nghiệp nó bù qua đó, nhưng mà cái ác nghiệp nó vẫn còn đó chứ phải đâu. Nó mình cân bằng hai cái để rồi cái cuối cùng cái thiện nó cứ có nhiều hoài, hiểu không nè? Vì vậy cái vị mà thánh á, ngài không tạo nghiệp là vậy đó, ngài không phản ứng nữa. Rồi bây giờ mình tập từ từ đó. Trước mình chưa tu á, người ta nói một câu á, mình giận 100 ngày, bây giờ mình giận 99.5 ngày thôi, nó cũng bớt rồi. Do đó anh chị em sẽ thấy không, cái đường tu không phải là miệng liền cháo liền đâu, không phải instant coffee. Này nó phải là một cái sự tu tập nó rất là nhiều đời nhiều kiếp đó, phải nói vậy đó. Vì vậy một vị Phật mà muốn thành một vị ông Phật là phải biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, thấy không? Thì mình đổi từ từ mà, mình đâu có đổi liền một sớm một chiều được đâu. Phiền não tâm mình nhiều quá mà sao mà búng tay cái hết phiền não liền được? Được. Vì vậy khi mà anh chị em mà tu á, tu để mà giải thoát, tu để mà giác ngộ thì phải nhớ rằng đây là con đường rất là xa, nó đòi hỏi rất nhiều một nỗ lực để mà đi. Cũng giống như mình có cái mộng định làm bác sĩ mà giải phẫu vậy đó, thì mình đã học rất là nhiều, chứ không phải là mình vài ba năm rồi mình ra trường rồi mình giải phẫu được liền đâu. Do đó cái người nào mà hứa với anh chị em rằng tu đi chừng 6-7 tháng là năm là đắc đạo quả liền, cha đó nó tầm bậy rồi đó. Tại vì không có mau như vậy đâu. Cũng giống là không thể nào mà đầu high school xong rồi ra học 1-2 năm rồi ra kỹ sư, rồi 3-4 năm rồi còn đi thực tập rồi nữa, bác sĩ rồi đấy. Do đó cái việc trước tiên khi mình tu tập, mình đừng có mong cầu cái gì hết, mà mình phải sống trong hiện tại và tập cho cái tánh như vậy. Bây giờ nè, người ta nói nè, khi mình tập thiền tứ niệm xứ, mình phải nhớ, mình phải chấp nhận những cái gì nó đang xảy ra. Nó nóng, chấp nhận, nó đau, chấp nhận. Rồi bây giờ người ta nói khi mình chấp nhận rồi mình làm cái gì, mình quan sát cái tâm khó chịu, đừng có muốn nó khó chịu nó tốt. Quan sát tâm khó chịu để mình hiểu, để mình hiểu rằng tại vì cái tâm khó chịu này cho đó cái đau nó mới nhiều. Bây giờ anh chị em đi vô trong nhà thương á, quý vị sẽ thấy là khi mà bệnh nhân mà mổ xong xuôi rồi đó, họ nhắc phải tư duy cho tích cực. Cái người bệnh mà tư duy tích cực rằng mình sẽ ráng mình uống thuốc, mình ráng mình thể thao, mình tập, mình làm đủ mọi cách, rồi cái bệnh mình sẽ lành. Còn bị vừa nói chắc không được đâu, chắc chết rồi, chết thiệt. Đó, mình tư duy không có tích cực mà. Vì vậy cái tư duy tích cực rất là quan trọng. Mình tu tập tư duy tích cực là một dạng là thiện tâm, nó làm cho cái tâm mình nó phấn chấn. Vì vậy mình sẽ vượt qua. Do đó tôi nói khi mà anh chị em tu tập thì phải nhớ rằng là nó mất rất nhiều thời gian. Mình phải sống trong hiện tại, cái gì nó xảy ra mình phải có cái sự chấp nhận. Nếu mình không chấp nhận, mình bực bội, mình khó chịu, mình khó khăn, mình sẽ làm cái vấn đề nó worse. Đó, mình phải hiểu cái điều này nè, chứ không phải mình muốn cho nó yên. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy đó, cô tên gì sư không biết đó.
Dạ, con
tên Thu. Thu nói đó, cô Thu cổ nói rằng là cô ngồi nóng. Bây giờ đừng có làm mọi cách để cho giảm cái nóng này. Đó, cái đó là mình không phải tập thiền tứ niệm xứ. Khi một cái chuyện mà nó xảy ra, khi một đối tượng nó xảy ra, mình accept as it is, chấp nhận như nó là. Còn không, thường thường là mình không chấp nhận, mình muốn đổi theo ý của mình. Và trong cái cuộc đời này mình muốn đổi biết bao nhiêu lần. Và mỗi lần mình đổi vậy là mình đau khổ vô cùng. Bởi vì sao không đổi có được đâu. Anh chị em suy nghĩ đây, trong cuộc sống của mình rất là nhiều chuyện mà mình muốn đổi, mình muốn cái cảnh này, muốn cách khác, càng muốn bao nhiêu là càng khổ bấy nhiêu. Trong đời sống vợ chồng, trong cái mối tương quan với con cái, trong cái mối tương quan với những người thân thích của mình, khi mình muốn theo ý của mình, mình không được. Vậy mình đã muốn không được rồi, mà khi công chuyện xảy ra, cái việc trước tiên là mình phải chấp nhận. Sống như nó làm sao là mình phải chấp nhận như vậy. Rồi bây giờ đó, lúc mà mình chấp nhận rồi, tâm mình yên ổn rồi, bây giờ mình kiếm cách để coi mình trả lời mình làm cái gì này để mình giải quyết cái vấn đề này. Vì vậy nó có hai chữ, một chữ là mình react, mình phản ứng. Khi có một cái chuyện sai trái, mình phản ứng rất là dữ. Cái này là bậy nhất này, cái này là phiền não làm. Còn cái thứ hai, giữ cái tâm yên ổn để respond là giải quyết cái vấn đề. Thôi hết giờ rồi ha.